thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Hoàng Ân và Trường An sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhường lời cho chị Hoàng Ân.
Dạ, cảm ơn chị Mỹ Linh. Trước hết, Hoàng Ân xin gửi lời chào đến toàn thể quý thính giả của Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi và chào anh Trường An.
Trường An xin trân trọng kính chào tái ngộ quý thính giả của Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi và xin chào tái ngộ chị Hoàng Ân.
Thưa anh Trường An, để mở đầu Hoàng Ân xin mời anh trình bày những ghi nhận của anh trước việc cựu đại úy công an Lê Chí Thành vừa bị cáo buộc thêm một tội danh ạ.
Theo tôi được biết thì đại úy công an Lê Chí Thành, người tố cáo đồng nghiệp tham nhũng ở trại giam Hàm Tân, vừa bị truy tố thêm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ sau khi đệ đơn kháng cáo bản án 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Ông Lê Chí Thành bị sa thải khỏi ngành công an vì lên tiếng tố cáo hành vi tham nhũng của đại tá Lê Bá Thụy, giám thị trại giam Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Sau khi bị sa thải, ông Thành trở thành một người đấu tranh tích cực trên mạng, chuyên vạch trần các hành vi nhũng nhiễu của lực lượng cảnh sát giao thông. Đến ngày 14 tháng 4 năm ngoái, ông Thành bị bắt giam với cáo buộc chống người thi hành công vụ và đầu năm nay bị Tòa án Thủ Đức tuyên án 2 năm tù với cáo buộc nói trên. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa cho ông Lê Chí Thành, cũng rất ngạc nhiên khi hay tin thân chủ bị cáo buộc thêm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ để chống phá nhà nước. Sau khi kháng cáo lên Tòa án Phúc Thẩm, hiện chưa rõ ngày giờ diễn ra phiên tòa Phúc Thẩm, nhưng bà Lê Thị Phú, mẹ ông Thành, không kỳ vọng điều tốt đẹp ở phiên tòa này vì người ta đã đổi trắng thay đen.
Vâng, thưa anh, trong tuần qua, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ tiếp tục đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách quan tâm đặc biệt vì đàn áp tôn giáo. Xin anh vui lòng nhắc lại việc này để quý thính giả của đài được tường tận hơn ạ.
Đúng như chị vừa nói, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ thúc giục chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Trong thông cáo công bố ngày 7 tháng 2, cập nhật tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam năm 2021. Theo đó, tự do tôn giáo ở Việt Nam không được cải thiện, trong đó sự đàn áp của nhà nước tiếp tục là một thực tế khắc nghiệt đối với các nhóm tôn giáo độc lập chưa đăng ký và bị chế độ độc tài toàn trị coi tôn giáo lạ, tà đạo hay là tà giáo. Báo cáo cũng thêm rằng Việt Nam tiếp tục bắt bớ nhiều tín đồ và những người ủng hộ tự do tôn giáo phải ngồi tù dài hạn. Trong đó một số người cho biết sức khỏe ngày càng xấu đi do liên tục bị sách nhiễu và ngược đãi trong tù. Nhiều tín đồ bị ép buộc hay thuyết phục rời bỏ đạo của họ hoặc bị dụ dỗ đi theo các tổ chức tôn giáo được Hà Nội công nhận. Cụ thể, báo cáo này thêm rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục tích cực sách nhiễu hoặc ngược đãi, đàn áp các cộng đồng tôn giáo độc lập chưa đăng ký, bao gồm người dân Hờ Mông và người thường theo đạo Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tín đồ Cao Đài, Công giáo cũng như các tín đồ khác của các phong trào tôn giáo mới như nhóm tôn giáo Hà Mòn, Pháp Luân Công, Dương Văn Mình, Hội Thánh Truyền Giáo Thế Giới của Đức Chúa Trời và những nhóm khác.
Vâng, thưa anh, trong một diễn biến có liên quan thì trong tuần qua, tổ chức Economist Intelligence đã đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia phi dân chủ. Xin anh vui lòng nói rõ hơn về việc này ạ.
Kính thưa chị và quý thính giả, trong báo cáo chỉ số dân chủ năm 2021, hãng nghiên cứu và phân tích Economic Intelligence Unit xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thể chế toàn trị. Theo báo cáo công bố ngày 10 tháng 2, Việt Nam đứng thứ 131 trên tổng số 167 quốc gia và vùng lãnh thổ về mức độ dân chủ. Việt Nam có điểm số thấp ở các chỉ số khảo sát như bầu cử, sự hiệu quả của chính quyền, tỷ lệ tham gia chính trị và quyền tự do cá nhân. Cụ thể, ở Việt Nam không có bầu cử tự do, chính phủ tham nhũng, người dân không có quyền tham gia chính trị. Các chiến dịch đàn áp của chính quyền dẫn tới văn hóa và chính trị không phát triển và quyền công dân bị xâm phạm nghiêm trọng. Trong năm 2021, nhà cầm quyền độc tài toàn trị ở Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc bắt bớ, độc đoán và bỏ tù ít nhất 40 người bất đồng chính kiến.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trường An. Hoàng Ân xin chào tạm biệt anh, chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
Dạ, Trường An xin kính chào tạm biệt quý thính giả của đài và xin chào tạm biệt chị Hoàng Ân.